giới là chiếc cầu để qua sông. Người đại lực giả sử không qua sông bằng cầu, lại tự bơi qua mà vẫn đến, thì hành động ấy lại là giới, lại vẫn là qua cầu. Đại Bồ Tát thì hiện phá giới để độ kẻ can cường là như thế. Giới không thể đếm được vì giới là tâm. Tâm an thì giới nào lại chẳng thuận. Tâm bất an thì giới nào lại chẳng sợ. Bỏ cái chấp trước vào tướng giới thì mới có giới. Thọ Bồ Tát giới là thọ vô lượng ân đức của chúng sanh để trang nghiêm cõi Phật. Thọ Bồ Tát giới là thọ lãnh pháp thân. Thể tánh bình đẳng biến khắp đại thiên thế giới, bao trùm tất cả chúng sanh. Thọ Bồ Tát giới là lãnh thủ chiếc chìa khóa mở kho pháp bảo, tha hồ lựa chọn và tiếp nhận tùy thích. Giới là định tâm. Khi con còn sợ hãi là sự phá giới còn rình rập. Không còn sợ hãi thì giới là những giọt cam lộ rót trên đường đến giải thoát. Giả dụ, trước một hoàn cảnh, một con người khiến con sợ hãi, con liền niệm Phật. Tại sao niệm Phật lại được tiêu tan sợ hãi? Khi con niệm Phật là con niệm giác tánh của con và của kẻ ấy. Giác tánh, Phật tánh đó là viên dung. Đâu có ta và người, đâu có thời gian, đâu có không gian, đâu có phân cách, đâu có thù hằn, đâu có thể xô ngã hay tận diệt. Chính trong lúc ấy, không có nhân thì quả cũng không. Sợ hãi không có thì nguy hiểm cũng không đến. Nên chí thành niệm Phật được tiêu tan tai ách là thế. Niệm danh một vị Phật trong lúc nguy nan, được Phật phương tiện tỏ cho thấy tánh viên giác ngay lúc ấy, nên gọi là thí vô úy. Thấy thật tánh ấy thì muôn vạn sự thế gian có tướng nên có hoại, chỉ là một trò đùa nghịch, chỉ đáng một nụ cười nhẹ mà thôi. Như thế giữ điều gì là có giới, không giữ điều gì là phá giới. Như Lai dạo biển đại tịch diệt là dạo chơi trong biển giới. Không thọ Bồ Tát giới thì giới ấy cũng đã có sẵn trong con, dù con có muốn thấy hay không. Con có thể nào chưa bao giờ nhỏ một giọt nước mắt trên thân phận mình, chưa bao giờ khóc cho nỗi khổ của người mình thương, chưa bao giờ thấy kẻ mình ghét cũng không hoàn toàn hạnh phúc. Đau khổ không có tướng nhất định, thiên hình vạn trạng. Đau khổ không phân biệt loài, giống, tuổi tác, giới tính. Đau khổ đến với mọi chúng sanh, và nơi đâu có khổ đau thì nơi đó có Bồ Tát. Không chấp trước vào tướng người thọ khổ, không quy định cho nỗi khổ một chủ thể, thì bi tâm tràn lan khắp mọi nơi có tiếng kêu than. Đó là Bồ Tát giới. Chúng sanh chấp ngã thì tứ vô lượng tâm, từ bi chỉ xả có tướng ngã. Bồ Tát không có ngã thì tứ vô lượng tâm không bị ngăn che, tự tại nương theo chỗ sở cầu của vô lượng chúng sanh trong quá khứ, hiện tại, vị lai mà hiện tướng. Bồ Tát thì hiện vào nơi bất tịnh để độ kẻ tham dục, thì giới ở đâu? Giới chính là tâm từ vậy. Không nên chống lại đau khổ khi nó đến, mà hãy tiếp nhận bình thường như tiếp một người thân. Con chống lại đau khổ là chống lại sức mạnh của nghiệp, và không ai chống nổi nghiệp đâu. Chỉ có đối thoại với đau khổ mới hóa giải được nó. Đau khổ là mình, nhưng mình không phải là đau khổ. Thu nạp được đau khổ thì có lòng từ vô lượng. Không nghĩ đến nỗi khổ của mình, cảm nỗi khổ của kẻ khác, đó là bi tâm. Lập các phương tiện để biến sự cảm thương thành lực nội tại là giới. Không có lực này thì thương kẻ khác chỉ là thương suông mà thôi, không thể có lợi ích cho ai. Bấy nhiêu việc theo sở nguyện mà thành, tự tánh phát đều thường vui là hỷ. Chẳng vì mình cầu lợi ích cho chúng sanh, hành trình theo Phật không mòn mỏi, không động mà vẫn động theo nỗi khổ chúng sanh là xả. Có giới thì mới có thể định tâm, có định thì mới có huệ. Tuy là ba nhưng thật tánh chính là không, tức là một. Từ căn bản này thì sự tu tập các pháp giải thoát mới không bị chướng ngại. Nên con hãy xin thọ giới. Địa ngục chính là hình bóng của đau khổ, và địa ngục đã đương nhiên trở thành một đối tượng ẩn mật trong trái tim trí tuệ của Địa Tạng Vương Bồ Tát với thệ nguyện vang lừng ba cõi. Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục. Hôm nay ta sẽ giảng cho con hiểu thế nào là địa ngục. Khi một chúng sanh trong phút giây nào đó chợt thấy mình có mặt giữa cuộc đời, chợt nhìn lại mình trên hành trình sinh tử và bắt đầu băn khoăn về thân phận, thì cũng từ lúc ấy địa ngục là hình ảnh rõ ràng dần trong ý thức. Đó là những ý niệm mơ hồ đậm nhạt về nỗi đau khổ xen lẫn trong chập chùng niệm tưởng, trong biết bao ước mơ về danh lợi hạnh phúc. Phải chăng ý thức con người tạo nên địa ngục? Hay tôi khổ chỉ vì tôi cho rằng đời là bể khổ? Xa hơn nữa, có phải chăng ở thế giới bên kia, các thảm cảnh dầu sôi lửa bỏng chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng phóng đại? Và tại sao ở các cõi trời phi tưởng, địa ngục vẫn theo đuổi chúng sanh như hình với bóng? Vậy thì địa ngục khởi đầu kết thúc nơi đâu? Thật có hay không thật có, hoặc do phủ nhận, xác nhận mà địa ngục tồn tại hay diệt vong? Con ơi, dù cho con chưa một lần nghĩ đến, địa ngục đã sừng sững nơi tâm từ bao giờ, âm ỉ trong những nỗi buồn không tên, thiêu đốt tâm hồn trong dục vọng, vang động khôn nguôi trong biết bao điều gian dở của cơn mộng đời. Và không chỉ thế, còn vây hãm lấy con ngay trong cả những niềm vui tưởng chừng bất tận. Con đã từng nghe về các cõi trời, thọ mạng chúng sanh nơi ấy dài không kể xiết, hoang lạc chẳng lúc nào vơi. Nhưng là gì nếu không là địa ngục, khi nỗi lo âu về tương lai bất ổn của niềm hoang lạc ấy vẫn thường trực ẩn nấp trong lòng? Vì có thọ mạng dài nào mà không kết thúc? Như vậy, địa ngục là biểu tượng của đau khổ. Nhưng con hiểu địa ngục theo nghĩa nào? Nước mắt ta không ngừng tuôn rơi dù chỉ còn một sinh linh phải đọa đày. Không có địa ngục nào được xem là nhẹ, không có khổ đau nào không đáng kể, không một chúng sanh nào ở nơi bất kỳ cảnh giới nào mà không hít thở bầu không khí bất an, vô thường. Vô lượng chúng sanh không thể chỉ hiểu là vô lượng sinh mệnh, mà còn phải hiểu là vô lượng sinh tử xảy ra trong một kiếp sống. Thế nên, khi nói một chúng sanh được thành Phật, vô lượng chúng sanh được giải thoát, chính là nói về thật nghĩa bình đẳng. Địa ngục ở đâu? Ở nơi nào mà con trụ tâm, dù con trụ vào niết bàn tối thượng? Khi tâm con, dòng sinh hóa thường hằng ngưng động lại, tâm ấy đã xa lìa tự tánh của ngôn pháp, tâm ấy hóa thành chủ khách, mở đầu cho một chuỗi niệm tưởng hư vọng đăng đẳng liền nhau muôn kiếp sống. Trụ tâm là ngã, vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của ngã. Chủ thể mà con tưởng lầm là mình, chỉ là màn sương khói vô minh che phủ chân tánh. Khách thể mà con tưởng lầm là khác mình, thật ra chỉ là muôn vàn ảo ảnh biến hiện trong màn vô minh ấy. Chủ thể và khách thể đoạn diệt, thân trầm theo nghiệp quả. Từ đó, cái mà người ta gọi là định mệnh của con chính là định mệnh của nghiệp. Và nghiệp là sản phẩm của trụ tâm, của tâm bất định, tâm phân biệt. Nghiệp là ngã vậy. Trong vòng lẫn quẩn mê lầm đó, địa ngục hiện diện trong mỗi thân phận chúng sanh, dù khắt khe nhưng rất công bằng. Cho nên hiểu định mệnh như người đời thường hiểu là sai lầm vô cùng lớn. Từ đó nảy sinh hai thái độ: hoặc đối kháng, đấu tranh để vượt qua số phận bằng tất cả sức lực bình sinh, mà thắng hay bại đều đắp đổi bằng mất mát của mình hay của kẻ khác. Đó là ác, được ngụy trang bằng ngôn từ hoa mỹ, được bào chữa bởi mọi điều nhân danh. Không ai mà không thích cuộc đời đã tước đoạt của mình sự trong sáng ban sơ. Nhưng dòng đời tự nó vẫn luôn luôn tuôn chảy theo quy luật tự nhiên của vũ trụ, mà vũ trụ là chí thiện. Đấu tranh đối kháng như thế không thể là sinh tồn, mà là tự hủy. Đó là chấp đoạn. Hoặc xuôi tay theo định mệnh, như thế định mệnh là một hành lũy nặng nề, kiên cố, vây chặt thân phận tối tăm bé nhỏ của mình. Tôi sinh ra đời như thế, lìa đời cũng sẽ như thế, chẳng có gì đáng vui hay đáng buồn. Tôi và đau khổ chấp nhận nhau như một đôi bạn song hành. Nhưng có thật đó là sự an ổn hay không? Đó là an ổn thua vì không thể thắng. Đó là chấp nhận một kiếp sống lê thê, kêu đòi, chấp nhận chết vĩnh viễn, trong khi chết là điều không thể có. Cũng là ác vì kẻ ấy đã phủ nhận sự hiện diện thiêng liêng của mình, đồng thời phủ nhận cả thế giới chung quanh. Đó là chất thường. Khác với thái độ của một người thức tỉnh, không chấp nhận sự phi lý muôn thuở của thân phận mình trong luân hồi, nghiệp quả, dành tất cả nỗ lực cho một hành trình về phía mặt trời dưới giông tố tơi bời của nghiệp, dành đời mình cho bao cuộc hóa sinh để đi đến cuộc hóa sinh vĩ đại cuối cùng là giải thoát. Hai thái độ trên do đó đều không ổn thỏa, đều là vong thân, đều là nền tảng của bao nền triết học hiện thời. Không có định mệnh, chỉ có định nghiệp. Định nghiệp là ngã, ngã là huyễn mộng. Hiểu như thế, thay vì phải gian truân phu ích vì nhân thế, con sẽ định hướng cuộc đời xứng đáng với sự có mặt của mình. Không ai có thể chạy trốn định nghiệp, làm sao có thể chạy trốn chính mình? Cũng không ai có thể phán xử hay đặt để cho ai một địa ngục nếu tâm người đó không sẵn sàng bước vào. Lại càng không một ai có thể cứu thoát cho ai. Cuối cùng, địa ngục cũng không là nơi giam giữ chúng sanh đời đời như nhiều người thường nghĩ. Hình ảnh ma vương, quỷ vương canh giữ tội nhân cùng những khổ hình nơi 12 cửa ngục chính là sự phóng rọi, biến hiện và trói buộc của nghiệp cảm. Mỗi người đều có một ngày diêm chúa nơi tâm mà không tự biết. Đó là sự lên tiếng mãnh liệt của chân tánh, sự phán xét sâu cùng của chí thiện. Như xưa kia, miếng cơm từ tay Bồ Tát Mục Kiền Liên đến miệng Thanh Đề hóa thành viên sắt lửa. Nhưng vào giây phút này đây, một Thanh Đề nào đó đang phải chịu khổ hình nặng hơn. Miếng cơm sẽ thành quả cầu gai lửa, không thể nhả ra mà phải nuốt vào. Nuốt đến đâu, cơn nóng bén nhọn chạy đến đó, quả cầu gai lửa lại hóa thành vô số quả cầu gai lửa khác, cào xé và thiêu đốt toàn thân. Khi cơn nóng ấy tạm ngưng, cơn đói khủng khiếp lại dâng lên, khiến tội nhân lại đòi ăn cơm để chịu khổ hình tiếp tục. Nhưng cơm từ đâu mà có? Cũng như các khổ hình kia, cơm từ vọng thức, từ tham lam độc ác hóa thành. Điều đó cho con thấy nghiệp cảm của chúng sanh trong thời mạt thế sâu dày biết bao. Sao gọi là địa ngục vô gián? Vì ngã vô gián, vì niệm tưởng mê vọng vô gián. Khi Đức Thế Tôn thuyết về địa ngục, Ngài phương tiện phân biệt các cảnh giới nơi ấy cùng các tội hình nặng nhẹ, cốt để chúng sanh biết ghê sợ tội lỗi nơi mình mà từng bước hành thiện. Mục đích tối hậu của Ngài là thị hiện nơi thế gian này, là khai thị nghĩa rốt ráo của địa ngục, khai thị tri kiến giải thoát, giải quyết tận gốc rễ biển sợ hãi trong tâm tưởng chúng sanh. Địa ngục là huyễn mộng, vì ngã huyễn mộng. Thật tánh địa ngục là không. Liễu ngộ thật nghĩa địa ngục là liễu ngộ niết bàn. Thâm quán địa ngục là bắt đầu hành trình về cõi Phật, là hành thâm bát nhã ba la mật, chính là nội quán. Niết bàn vô tướng nên địa ngục vô tướng, niết bàn không xứ sở nên địa ngục không xứ sở. Lại nữa, vì sao khi con niệm địa ngục hiện tiền, khi con niệm niết bàn lại không hiện hữu? Vì niệm chính là ngã. Vô niệm là nơi niệm mà không trụ, cũng không lìa, là vô ngã. Diệt ngã là diệt mọi ý niệm về ngã, phi ngã, diệt cả ý niệm diệt. Ngã diệt tận, địa ngục liền diệt tận, đó là đại định. Không phải tâm phân biệt thiện ác, mà là tâm vượt qua, là tâm trí thiện nơi con thể nhập vào đại dương mênh mông đồng nhất thể, bình đẳng với chư Phật, cũng là chư Phật tận độ chúng sanh. Khi ấy, dù con sống nơi địa ngục, tâm thường lìa địa ngục, thiện tướng hòa cùng muôn khổ lụy của chúng sanh, tâm thường lìa phiền não. Vì con không còn có ý lựa chọn cho mình một định nghiệp, nên không một định nghiệp nào trói buộc được con. Tâm thường lìa địa ngục, không trụ niết bàn. Tâm vô trụ là đại bát niết bàn. Con hãy thâm quán địa ngục, quán đến bao giờ không còn thấy địa ngục, không còn người quán, không còn thấy quán và không quán. Khi ấy, địa ngục trong con hóa hiện niết bàn. Khi ấy, khổ đau không bến bờ hạn lượng của chúng sanh nơi con hóa thành công đức vô lượng vô biên, được chư Phật mười phương đồng khen ngợi. Chính là đại nguyện của ta đã thành tựu vậy. Vừa nghe xong tuyển băng Phật Pháp. Tuyển băng này được thực hiện tại phòng thu âm của nhạc sĩ Quốc Dũng. Người thực hiện: Viên Trí Nguyễn Đức Cường và Viên Hạnh Ngọc Nữ. Diễn đọc: Kim Phụng. Hòa âm: Quốc Dũng. Và phần ca khúc qua các giọng hát: Bảo Yến, Quốc Tuấn, Nguyễn Đức Cường. Chúng tôi trân trọng cảm tạ sự giúp đỡ chân thành của các nghệ sĩ đã giúp cho tuyển băng Phật Pháp này hoàn thành viên mãn. Nhân dịp xuân về, chúng tôi xin kính chúc quý đạo hữu thân tâm thường an lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà.